A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta học tiếp những lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Cái đoạn này gọi là trừ nghi sanh tính tâm. Đối với pháp môn tịnh độ, nếu mình đã tin thì phải tin cho tới nơi tới chốn. Nếu mà tin được tới nơi tới chốn thì ở trên thế gian không có cái gì bằng cái niềm tin đó hết. Mình làm cái gì cũng không có quý bằng cái niềm tin đó. Niềm tin là tin được thế giới cực lạc rất trang nghiêm thù thắng, tin được lời của Bổn Sư Thích Ca nói không có hư dối, tin được là Phật A Di Đà đang chờ tiếp dẫn, lúc nào cũng mong mỏi mình vãng sanh Tây Phương hết. Phật lúc nào cũng chờ, chờ cái ngày mình phát tâm tu để Phật tới đón. Tin được cái thế giới này là nhiều khổ, khó có thể giải thoát được sanh tử. Tin được thế giới này tu lâu lắm mới ra được sanh tử, mà về Tây Phương một lần vãng sanh thì liền siêu xuất sanh tử, liền có thể chứng cái vô sanh nhẫn. Nếu trí của mình chưa có thể tin được, nhiều khi cái tông tịnh độ mình nghe các thầy hay là mình đọc kinh đọc sách, mình tin không nổi, mình thấy nó quá là khó tin, thấy nó giống như là xa xôi quá. Nếu mà mình, cái tâm mình chưa có thể tin được như vậy thì tổ dạy cho mình. Nếu mà mình có cái tâm không có tin được, nó giống như nó mơ hồ quá, nó không có cái điểm gì để cho mình có thể sanh cái tính tâm mà dũng mãnh rất là vững chắc, thì tổ khuyên mình thì tin cái lời của Phật Thích Ca, không có bao giờ nói dối. Nếu mình thấy cái cõi đó quá khó tin thì bây giờ tin cái lời Phật, Phật không có bao giờ gạt mình đâu. Mà không phải Phật mà chư Bồ Tát, chư Tổ không có bao giờ mà nói cái lời hư dối hết, nói lời rất là chân thật. Tin được cái lời Phật Thích Ca, khi mà tin được Phật thì liền tin được thế giới đó, là thế giới đó do Phật nói. Nếu mình không có tin được một cách trọn vẹn tới nơi tới chốn thì mình sẽ không có tương ưng với lời của Phật, không có tương ưng với chư Phật. Thì khi mình lâm chung thì cái tâm mình có cái sự nghi đó làm cho cách ngăn với Phật. Dù mình niệm Phật giỏi như sao cũng không có thể vãng sanh được, tại vì niềm tin không có sâu chắc, mình không có lập cái niềm tin cho tới nơi tới chốn. Đó là do cái chướng ngại trong tâm thành ra là cách ngăn với Phật, làm cho Phật không có tiếp dẫn mình được. Bởi vậy đạo Tịnh Độ Tông là do niềm tin sâu xa mà nhờ Phật tiếp dẫn, chẳng phải mà tu giỏi mà không có tin mà có thể tiếp dẫn được. Bởi vậy tu dở, dù mình tu dở nhất đi mà lòng tin rất sâu xa, cái nguyện rất là chí thiết, liền vãng sanh cái hạ phẩm hạ sanh. Đó là không có phải là do tu giỏi hay tu dở, mà do cái niềm tin có tới nơi tới chốn hay không, và cái nguyện có thiết hay không để mà cảm ứng với Thế Tôn. Gọi là Tịnh Độ Tông là cảm ứng đạo giao, nhờ tha lực tiếp dẫn Tây Phương. Nó rất đặc biệt, nó khác với những cái tông khác hết. Cho nên cái pháp này rất là thích hợp với người sơ tâm, những cái người nghiệp chướng nặng nề, thì nhờ cái lực của Phật liền thoát sanh tử. Pháp môn tịnh độ chỉ có Phật với Phật mới biết hết. Bồ Tát, Đăng Địa Bồ Tát cũng còn những cái phần nhỏ nhỏ không có biết. Dù cho lên tới Bất Thối Chuyển rồi cũng Đăng Địa là Đẳng Giác Bồ Tát cũng còn những cái phần nhỏ nhỏ không có biết. Có nghĩa là biết được 99% thôi, thí dụ như vậy, còn 1% không có biết. Là Phật với Phật mới có thể thấu hiểu hết cái môn tịnh độ. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói Phật mà dùng, bây giờ mình hết tất cả người ở đây thành Phật hết, rồi dùng cái tướng lưỡi rộng dài của mình để mà nói tịnh độ, nói mãi cũng không hết đó. Cái tịnh độ nó sâu tới như vậy, tại vì nó khắp mười phương, cái gì đụng tới cái gì cũng có thể nằm ở trong cái pháp môn này hết. Cho nên tổ nói đó, Tịnh Độ Tông chỉ có Phật với Phật mới có thể giảng hết được, mà giảng mãi không hết đó. Huống chi mà mình phàm phu, cái trí còn rất là cạn hẹp, cho nên hãy lấy lời của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật làm cái niềm tin rất là vững chắc, đừng có suy nghĩ, đừng có dùng cái trí cạn cợt của mình làm chướng ngại cái sự giải thoát, làm cách ngăn với Phật, Có nghĩa là cái pháp này do niềm tin mà vào, chẳng phải do suy nghĩ cái cõi đó làm sao rồi mới tin. Nếu mà suy nghĩ hoài đó thì thành ra là chướng ngại. Chướng ngại thì làm cho cái đời tu nó bị cản trở. Nếu mà mình thương lấy mình thật vì cái chuyện sanh tử của mình tha thiết, mình tu hành, mình tin cho tới nơi tới chốn, tin cho tới tận cùng, để tâm mình không có còn nghi ngờ gì với cái thế giới đó nữa. Mình tin được thế giới đó rất là thâm sâu, không có nghi gì hết. Dù rằng mình ở cái Sa Bà, mình sống với mọi người, nhưng mà mình sẽ là cái người khách trọ ở đây để mà chờ vãng sanh thôi. Đó là tổ nói như vậy đó. Nếu cái lòng tin đã rất là thâm sâu rồi thì mình chỉ là người khách trọ ở tạm thôi để mà chờ ngày vãng sanh. Có nghĩa là niềm tin rất là quan trọng. Nếu mà tin sâu tới như vậy thì cái sự vãng sanh đã thành tựu rồi đó. Mình sẽ không có bao lâu nữa sẽ vãng sanh. Mình sẽ là cái người ở trọ nơi đây thôi để mà chờ cái ngày Phật tới đón, liền sanh Tây Phương. Đó là niềm tin sâu xa sẽ dẫn tới cái sự vãng sanh. Không phải nói là nghiệp chướng nặng hay nghiệp chướng nhẹ, hay là niệm Phật nhiều hay niệm Phật ít, không có nói như vậy, mà nói niềm tin sâu xa. Khi mà tin á, thì như cái bài hồi sáng mình học, khi mà tin được thì cái lòng mong muốn vãng sanh rất là sâu. Mà cái lòng mong muốn vãng sanh sâu rồi thì niệm Phật không có gián đoạn. Tự nhiên nó có cái lực rất là mạnh để mà giúp. Cũng như là mình muốn học bác sĩ, mình muốn quá rồi, tự nhiên mình học rất giỏi, mình học không có biết mệt, có thể thức đêm thức khuya, bao nhiêu cực khổ mình đều có thể học được hết, để mà thành tựu cái nguyện bác sĩ của mình, phải không? Mình quá muốn làm bác sĩ thì tự nhiên mình phải học chăm chỉ hơn ai thể để mà mình thành tựu cái nguyện bác sĩ. Cũng như bây giờ mình quá muốn vãng sanh, tự nhiên mình niệm Phật rất là giỏi để thành tựu cái nguyện vãng sanh. Quá thích cái cõi Phật, thích lắm, thích nhiều quá thì tự nhiên mình sẽ dốc hết sức để niệm để mà thành tựu cái nguyện đó cho mình. Đó là như vậy đó. Còn mình không có thích, không có muốn gì hết, thấy nó lạnh nhạt quá hoặc là xa xôi quá thì niệm nó không có đủ sức, không như nó không có đủ cái lực, không có cái gì thúc đẩy nó hết, thì niệm cho qua ngày thôi, lâm chung liền không có được cái gì hết. Đó là tại nguyện không có chí thiết. Nguyện không có chí thiết tại vì chưa tin được Sa Bà là khổ, chưa có tin nổi. Bởi vậy nói bệnh rồi mới tin, thường là như vậy đó. Bệnh lắm rồi mới tin, mà tin thì muộn, thường là muộn rồi. Phải còn khỏe mà tin Sa Bà khổ mới được, mà sanh về cực lạc rồi mới tin cực lạc là vui. Bởi vậy nó chưa sanh thì thấy nó không vui, mà sanh tới rồi mới thấy vui. Nhưng mà nó sanh đâu có tới, chưa có tin mà. Bởi vì về Tây Phương rồi mới hối hận, trời ơi đó tin còn yếu quá, phải biết như vậy tin nhiều hơn nữa. Đó là tại vì chư Phật chư Bồ Tát đều không có nói dối, nhưng mà mình cảnh giới chưa có tới, tin không nổi. Nếu mà cho mình thì giống như cho mình đi chơi chừng 10 phút ở trên đó thì về đây bỏ hết, cái gì cũng bỏ hết. Nhưng mà tiếc quá đâu có đi được như vậy. Nếu mà đi như vậy thì xin ở luôn rồi. Rất tiếc là không đi được như vậy. Khi mà cái niềm tin đã sâu xa như vậy rồi đó, thì thấy người hiền mong mình được bằng, gặp điều nhân đừng để lỡ cơ hội. Thấy người nào tu giỏi, người nào có cái tâm tu đạo rất là thanh tịnh, những cái vị hòa thượng, những vị thượng tọa, những vị sư bà, những cái người đó mình mong để mình tu được như các vị đó, gặp cái điều gì mà nó nhân nghĩa, nó làm lợi ích cho chúng sanh thì mình liền ra tay làm, chứ không có đợi lỡ cơ hội. Tại vì mình học những cái bài trước, khi mà mình làm việc để lợi ích chúng sanh là tiêu nghiệp chướng cho mình. Mình làm cái đó thì nghiệp chướng mình sẽ tiêu tan, vì tâm lượng của mình rộng lớn lắm, cho nên khi mình làm cái gì đó đều nghĩ để làm lợi ích cho mọi người, thì cái tâm đó, nhờ cái tâm đó có thể tiêu hết cái nghiệp chướng. Nhưng mà cái tâm đó chưa đủ đâu. Tổ dạy giống như mình quét cái nhà hay là quét cái chùa, thì mình quét cái này, khi mình quét thì niệm A Di Đà Phật, vừa niệm vừa quét, mà quét để cho chúng sanh người ta có cái nơi trong là sạch sẽ, người ta tu giải thoát, và cái nghiệp mình sẽ tiêu. Tại vì vừa niệm Phật mà vừa quét, mà vừa có cái lòng nghĩ quét sạch cho người ta tu giải thoát nữa, thì cái nghiệp chướng nó sẽ tiêu. Tại vì cái đó như là cái ánh mặt trời ở trên hư không vậy đó, nó sẽ chiếu sáng hết, và nó làm tan biến hết những cái nghiệp. Tại vì lòng rất là lớn, tâm lượng là cầu cho người ta giải thoát, mà vừa làm mà lại vừa có niệm Phật nữa, mà trong tâm lại cầu sanh Tây Phương. Bởi vậy nói là niệm Phật mà làm việc thì công đức nhiều lắm. Đừng có vừa làm mà vừa suy nghĩ thì nó uổng. Nếu mình làm mà suy nghĩ thì vừa không có niệm Phật được, mà cái suy nghĩ đó nó chướng ngại công đức của mình, nghiệp chướng cũng khó tiêu. Vì vậy mà nếu mà cái người niệm Phật được giỏi đó, thì đụng cái gì là thành phước báo cái đó, đụng cái gì làm thành công đức cái đó hết. Bởi vì nó trên lệch xa. Cái người đó quét cái nhà công đức nhiều hơn mình nữa, nhiều hơn tới 1 triệu lần lần. Là hôm bữa mình học đó, nhiều dữ lắm. Tại vì cái tâm của người ta quảng đại, không có suy nghĩ, mà lại được niệm Phật thanh tịnh, lại có thể cảm ứng với Thế Tôn nữa. Vì vậy đó, mà đã có tính tâm rồi thì đừng có do dự, đừng có sao nhãng. Cái việc gì mà lợi ích cho chúng sanh thì mình phải làm. Đừng có để lỡ một phen cái thời gian trôi qua rồi hối hận không kịp. Cũng như là bây giờ khi mà lâm chung mà không có vãng sanh á, thí dụ vậy, mà đọa trong những cái đường ác thì liền tiếc, phải ở đó làm cái kiếp người mà làm việc thiện thì bây giờ đâu có tới nổi như vậy. Bây giờ trở lại kiếp người làm việc thiện trở lại không được. Cái cơ hội đã qua, muốn trở lại không được, phải ở trong ba ác đạo lâu lắm thì mới trở lại. Khi trở lại thì mê muội quên hết. Bởi vì khi làm người, các ngài thường nhắc, cái cơ hội làm người là có thể tu được, có thể làm việc thiện được, nhưng mà không làm, để qua rồi thì không có cơ hội. Cũng như con kiến, bây giờ kia nó làm thiện nó không biết, nó không thể biết được. Và là con mèo, con chó cũng vậy, nó không làm được. Nó có nghiệp chướng nó vậy. Mình thì làm được, nhưng mà khi mình mất đó thì mình không có cơ hội đâu nữa. Vì vậy còn làm kiếp người thì phải quý giá những cái thời gian còn lại, phải tu theo những cái lời dạy của Phật Tổ Bồ Tát để mà xứng đáng. Tại vì cái kiếp người rất là dễ giải thoát, mà làm việc thiện rất là dễ, rất là dễ dàng. Người mà có huyết tánh, người mà là Nam Nhi Đại Trượng Phu đó, thì chẳng có chịu sống một cách qua loa để uổng cuộc đời đâu. Không có để sáng thức dậy rồi tối đi ngủ, sáng thức dậy rồi tối đi ngủ, vậy nó cho tới ngày già rồi chết, không có chịu như vậy. Mà phải dùng hết cái thời gian đó để làm cái thân tâm rất là thanh tịnh, tạo thành cái nền tảng, cái công đức vô lượng, tu giới định tuệ, niệm A Di Đà Phật, cầu sanh Tây Phương để xứng đáng cái kiếp người. Tại vì Phật nói là người rất là khó, tại vì người sẽ giải thoát. Cho nên người mà là Nam Nhi, là cái người có huyết tánh đó, thì dứt khoát là phải dùng cái thời gian đó để tu đạo thanh tịnh, không có để nó trôi qua, để rồi sau này mình hối hận. Phải biết là lúc đó thì đã làm thiện nhiều rồi, chứ đâu có để như vậy. Hãy cố gắng lên, là tổ nói như vậy. Cái pháp môn tịnh độ này, không phải, những cái pháp môn khác, thí dụ không phải tịnh độ, có 84.000 cách tu. Những cái cách tu mà nhỏ nhỏ chút chút thôi đó, thì những cái vị Bồ Tát người ta không chịu tu. Những cái pháp thấp quá thì người ta không chịu tu. Còn những cái pháp cao quá, những cái Bát Nhã, những cái pháp rất là cao, thì người phàm của mình tu không nổi. Bởi vì ở trong 84.000 cái pháp môn, có pháp thấp, có pháp cao, có pháp Bồ Tát tu mới được. Có pháp thì thấp quá thì Bồ Tát không thèm tu, mà cái pháp cao thì chúng sanh tu không được. Chỉ có cái tịnh độ này đó, Bồ Tát tu cũng được, mà người cái nghiệp chướng nặng nhất tu cũng được. Chỉ có cái tịnh độ này, niệm Nam Mô Di Đà Phật này đó, thì ở trên Quán Thế Âm Đại Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền cũng tu. Những cái vị Bồ Tát, những vị Tổ Sư cũng tu. Cũng tu cái tịnh độ này, bởi vì tịnh độ là Phật với Phật mới biết hết, Bồ Tát còn những cái phần không biết nữa. Cho nên Bồ Tát á, cũng tu tịnh độ để mà cầu sanh Tây Phương, để thành Phật cho thiệt nhanh, độ chúng sanh. Người mà thấp kém nhất cũng tu tịnh độ được, bởi vì tịnh độ là thấp, nó lợi ích hết tất cả chúng sanh. Chúng sanh gì, ông là cái loại người gì, ông cũng có thể tu được. Cho nên nó là cái pháp rất là đặc biệt, chứ không phải như những cái pháp mà nhỏ hoặc là lớn. Có những pháp nhỏ Bồ Tát người ta không chịu, hoặc là những cái pháp lớn quá thì mình chịu thua, mình tu không được. Cho nên tịnh độ thì Ngài Ấn Quang Ngài nói, tịnh độ đó là nó trùm hết tất cả căn như vậy đó. Dù cho là phạm tội nặng như thế nào, sắp sửa đọa vào A Tỳ Địa Ngục, nặng tới như vậy cũng có thể tu được nữa. Đức Thế Tôn lòng từ bi mở ra cái phương pháp này để làm chi? Đức Thế Tôn dạy cái tịnh độ này để chúng sanh cái thời mạt pháp của mình mà muốn được giải thoát thì có thể nương tựa cái pháp này để mà giải thoát. Lòng đại từ đại bi của Phật dạy cho chúng sanh đời mạt pháp tu. Bởi vậy đó, cái thời của Phật và cái thời tượng pháp á, người ta tu thiền đắc đạo đông lắm. Mà mạt pháp thì Phật biết cái chúng sanh của mình ở mạt pháp thì cái phước báo không bằng cái người ở đời trước đâu, thua xa lắm. Trí tuệ không có mà nghiệp chướng nặng, Phật mới liền giới thiệu cái Tây Phương Cực Lạc. Mà cái thời mạt pháp chúng sanh đông lắm, phải không? Chúng sanh mê muội đông lắm, tại nó tới 10.000 năm lận. Tượng pháp chỉ có 1.000 năm, mạt pháp 10.000 năm. Mà trong 10.000 năm đó đó, phải dạy cho cái Tịnh Tông thì mới cứu nổi chúng sanh của mình. Phật thương lắm mới dạy cái pháp này. Cái pháp này dễ dàng có thể thoát sanh tử. Cái pháp môn này nó rất là đơn giản, nó rất là giản dị, mà chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật không có cái gì lạ hết. Cái pháp này rộng lớn, nó rất là sâu xa, nhưng mà nó lại rất là đơn giản. Bởi lẽ đó mà chẳng phải là người kiếp trước có thiện căn tịnh độ sẽ khó tin. Tại vì nó dễ quá, nó quá dễ mà nó thành tựu quá là cao, cho nên người mà không có thiện căn đó thì không có tin được. Thì cái pháp thấy nó thấp kém quá, ai tu cũng được hết. Giống như nó thấp quá đi, mà những người trí tuệ đó người ta thường là không có tin nổi nó. Mà vì vậy gọi là cái đó đó, tổ nói là ông không có thiện căn, cho nên ông tin không nổi. Chẳng gì người phàm phu không tin đâu, mà những cái người ở trong cái nhị thừa cũng không tin nữa. Có không phải là nhị thừa thì ai cũng không tin, nhưng mà cũng có loại nhị thừa không tin, mà những vị Bồ Tát thấp đó cũng không tin nữa đó. Có một số Bồ Tát cũng không tin, cũng còn nghi ngờ cái tịnh độ. Chỉ có Bồ Tát đại thừa đó, địa vị cao sâu đó thì mới tin được. Đó là Bồ Tát mà phải lên cấp cao đó thì mới không có nghi cái tịnh độ. Còn ở trong nhị thừa và Bồ Tát các cái phẩm vị thấp vẫn còn có người nghi tịnh độ, tại vì cái căn lành không đủ. Người mà có lòng tin sâu xa nơi pháp này đó, thí dụ bây giờ nói như vậy thì phàm phu mình cũng có thể tin được, tại vì mình có thiện căn nhiều kiếp lắm. Mình mà cái người mà có lòng tin sâu xa, tin về cái tịnh độ rất là sâu đó, dù là còn nghiệp chướng nhiều nhất, nghiệp nặng tới như thế nào đó, cũng vượt ra ngoài hết tất cả nhị thừa. Những cái người mà tu nhị thừa không có sánh nổi với mình, tại mình có cái niềm tin sâu xa. Thì tổ nói dù rằng nghiệp chướng mình rất là nặng, nhưng mà mình cũng giống như là thái tử vậy đó. Dù cho mình ngã xuống đi nữa cũng quý hơn là những cái ông thần, ông quan nhỏ nhỏ. Những cái ông quan thân cận cũng không bằng thái tử. Mặc dù quan thì người ta oai phong lắm, người ta có quyền có chức, thái tử thì còn nhỏ không biết gì hết. Nhưng mà thái tử có niềm tin sâu xa là vậy đó, vẫn là quý hơn, vẫn là quý hơn những cái ông quan. Tuy rằng cái thái tử đó tài cũng không có, đức cũng không có, chưa có lập gì hết đó, nhưng mà tại vì nương tựa vào thế lực của vua, cho nên cái được cái báo như vậy. Mình thì nghiệp chướng nặng nề, phàm phu rất là nghiệp nhiều, nhưng mà nương tựa cái lực của A Di Đà Phật cho nên hơn nhị thừa. Đó là tổ giải thích như vậy. Nếu mình có niềm tin sâu xa đó thì nhờ cái tha lực của A Di Đà Phật và mười phương chư Phật hộ niệm, cái căn tánh của mình sẽ thoát hết tất cả, ít có ai mà so với mình nổi. Người tu tịnh độ cũng giống như vậy. Tại sao vậy? Tại người tu tịnh độ dùng cái tâm tính và nguyện rất là thâm sâu, rất là tha thiết để niệm A Di Đà Phật. Thì có nghĩa là khi mà mình niệm Phật như vậy đó, thì cái tâm mà nghiệp chướng nặng nề, tâm phàm phu của mình, nó liền ứng với cái biển giá của Phật. Nó là nương theo thế lực của vua cha là vậy đó. Là tuy rằng là nghiệp chướng nặng, nhưng mà một câu niệm Phật niệm lên liền tương ứng với cái biển đại giác của Thế Tôn. Nó hợp với nhau vậy. Tại vì cái biển đại giác đó của Thế Tôn đó, mà mình niệm một câu A Di Đà Phật có cái lòng tha thiết như con nhớ mẹ, thì Phật là mẹ nhớ con, liền nhập vào cái biển đại giác. Vì nhập vào cái biển đại giác như vậy cho nên hợp với cái trí của Phật. Hợp với cái trí của Phật thì cái căn tánh của mình nâng lên cái phẩm vị rất là cao, mặc dù nghiệp chướng rất là nặng. Giải thích như vậy thì quá lượng à. Ai tu tịnh độ là hạng nhất rồi, phải không? Mà tổ giải thích đó mới được như vậy. Người thường thì không có biết tịnh độ, bởi vì tổ nói tịnh độ giảng không có bao giờ hết được, nó sâu tới như vậy đó. Bởi vì một người phàm phu nghiệp chướng nặng mà niệm một câu liền vào biển giác nè, nó hợp với cái biển giác. Vì nó hợp được cái biển giác như vậy mà niệm cả một đời, nó 5 năm 3 năm liền vãng sanh Tây Phương, hưởng cái phước báo vô tận vô lượng vô biên, tới ngày thành Phật dễ dàng. Tại vì căn tánh của người tu tịnh độ là thiện căn nhiều đời nhiều kiếp. Các vị cũng là chắc là hòa thượng thượng tọa, ni sư với sư bà không chứ mới có thể được như vậy. Phải không? Đó là lời của các ngài vậy, mà thiện căn nhiều lắm mới được. Phải là phước báo và thiện căn nhiều lắm. Có lẽ tu đã nhiều kiếp mà gian nan lắm bây giờ mới như vậy. Cũng là tu nhiều lắm mới có thể tin được. Muốn bàn về cái Tịnh Độ Tông mà không có nói sơ lược qua về tự lực và tha lực để liễu thoát sự dễ dàng của cái Tịnh Tông, của Phật lực, thì nếu mà mình không có hiểu được những cái lời dạy của các ngài, mình không có nghi Tịnh Độ Tông, không có nghi, mình không có nghi cái pháp đó, thì mình cũng nghi chính mình là nghiệp chướng nạn không giảng sanh à. Tổ nói nếu mà không có ai giảng cho mình đó, một là mình nghi Tây Phương không biết có thiệt hay không. Nếu mình không nghi, mình tin được Tây Phương có thiệt rồi, thì mình nghi là mình không biết có được giải thoát hay không à. Thường là mình hai cái nghi như vậy đó. Bởi vì nghi như vậy không có ai giải thoát hết. Không có tin được là Phật có thể đón cái người nghiệp chướng nặng, mình tin không có nổi. Cho nên mình thường nói, con nghiệp chướng quá chắc thầy giảng sanh là thầy cứu con. Ai cũng nói như vậy thì buồn quá, không có tin gì hết. Nghiệp chướng nặng đâu có sao đâu. Dù cho thầy nghiệp chướng nhẹ hơn cũng không có chắc. Nếu mà niềm tin quý vị hơn, quý vị giảng sanh. Nếu mà niềm tin sâu xa, tại vì mình là nhờ tha lực, Phật không có ngại nghiệp, Phật có cái lực đó, Phật chỉ ngại mình không có niềm tin thôi à. Phải không? Mình phải hiểu như vậy. Phật không có ngại nghiệp của mình, chỉ ngại là mình không có tin được, mình không có lòng chân thành thôi, Phật đón không được mình. Cho nên đó là nếu mà không có giảng cho đàng hoàng đó, thì không nghi pháp cũng nghi mình. Nếu mà tâm có một chút xíu nghi ngờ, hoặc là nghi chính mình không có thể giảng sanh được, thì nghi thành chướng. Dù có niệm Phật cũng không có giảng sanh được, tại vì nghi mà. Do vậy cái tính tâm đó là cái điều mà mình cần gấp nhất để mà học hỏi. Mình phải học cho nhanh thì là nhanh, không có thời gian. Tổ nói là phải học liền bây giờ chứ không có đợi ngày mai, nó giống như vậy đó. Tại vì tính tâm nó quan trọng như vậy. Ông phải sanh cái niềm tin, tin được Phật và tin được mình. Phải tin mình là giải thoát, tại vì Phật có khả năng đón mình. Mình nếu có lòng chân thành, nghiệp chướng sao Phật đón cũng được. Phải tin như vậy. Phải tin là tôi có thể giảng sanh được, Phật có thể độ khắp hết tất cả chúng sanh, nghiệp chướng gì cũng có thể độ được. Chỉ là lòng tin phải rất là thâm sâu. Thì niệm A Di Đà Phật, niệm lên nó khác. Tại vì tin sâu lắm, tin sâu dữ lắm thì niệm nó khác. Còn nghi đó thì cách ngăn, nghi một chút cũng cách ngăn. Nghi là không biết có được không, không biết lâm chung Phật có đón không, cách ngăn rồi. Phải nói là Phật nhất định đón tôi, mà không biết tôi tin nổi hay không thôi. Phải nói như vậy. Nếu tôi tin nổi thì Phật đón. Tại vì tin nổi thì sẽ tha thiết với cái cõi Phật. Tha thiết với cõi Phật thì sẽ niệm Phật để cho được cái nguyện của mình. Bởi vì niềm tin là cái điều cần phải đi học, phải gấp gáp mà để xây dựng cho nó sâu xa, cho tới tin tới cùng cực, cho tới không có ai lay chuyển được mới được. Thì chư Tổ cũng thường nói, dù cho Phật Thích Ca, để chư Hiếu đọc cái chánh văn quý vị sẽ thấy. Không có đem ra đây. Thưa quý vị, thì chân hiếu nhớ là Tổ Thiện Đạo Đại Sư là hóa thân của Phật A Di Đà. Ngài nói đó, người đã tu tịnh độ rồi đó, thí dụ như Phật Thích Ca nè, Tổ Bồ Đề Đạt Ma nè, bao nhiêu vị Bồ Tát cao tăng, bao nhiêu vị Phật tới khuyên bây giờ đừng có tu tịnh độ nữa, để Ngài dạy cho cái pháp mau hơn tịnh độ, thì Tổ khuyên đó cũng khước từ, không có học được. Tổ nói là lúc đó mình đảnh lễ Phật, đảnh lễ Bồ Tát, xin thưa là con đã phát cái nguyện giảng sanh với Phật A Di Đà rồi, xin Phật và Bồ Tát từ bi để mà toại cái nguyện của con. Phải có cái nguyện và cái chí như vậy đó thì mới giảng sanh được, gọi là niềm tin sâu xa, nguyện tha thiết, dù cho đó xẻ cái thân này ra cũng không có đổi nữa, không có đổi cái nguyện đó. Dù cho Phật Thích Ca có khuyên là bỏ đi để ta dạy cái pháp khác cũng không bỏ, tại vì nguyện thì phải như vậy. Con chỉ muốn về cái thế giới cực lạc. Tại vì lúc trước đó con có nghe kinh Di Đà, con có biết lời dạy của Thế Tôn dạy cho con niệm A Di Đà Phật sanh cực lạc, con đã phát nguyện rồi. Con cái lòng con đã gửi ở nơi thế giới cực lạc của Phật Di Đà, chờ Phật Di Đà thôi à. Bây giờ Phật có khuyên thì xin Phật từ bi cho con được toại cái nguyện giảng sanh, không có tu pháp khác. Thì như vậy đó mới gọi là người có cái tính tâm thâm sâu. Chứ không phải mình nghe cái gì rồi mình liền lung lay cái niềm tin, mình muốn bỏ, hoặc là mình không biết làm sao. Thì nếu mà cái tâm mình lung lay một lần như vậy đó thì cắt ngang với Phật liền. Bởi vậy là tính tâm phải gây dựng rất là sâu xa. Có nghĩa là từ bây giờ tới ngày lâm chung không có giây phút nào mà nghi được hết đó. Lúc nào cũng tin tưởng sâu xa. Vừa nghi là liền là quở mình, không có được nghi. Tại vì nghi thì cách ngăn. Nhưng mà đâu có nghi Thế Tôn mà đâu phải người thường dạy, Phật dạy mà. Mình phải cái, bởi vì ngày Ấn Quang nói mình tin Phật đừng có tin người, dạy như vậy mà. Ông tin Phật chứ đừng có tin người. Nhiều khi người ta nói sai chứ Phật không có sai. Nhiều khi quý thầy, thí dụ vậy, người là quý thầy đó, nhiều khi quý thầy nói sai. Quý thầy sai thì có, mà Phật thì không có sai. Bởi vì tin Phật rồi thì không có ai mà lay chuyển được. Tin Phật khó lắm. Tin được Phật, tin rồi thì không có lay chuyển. Mà niềm tin đã có đó thì cái sự vãng sanh sẽ thành tựu. Tính tâm. Quý vị muốn nghe nữa không? Này, Trương Hiếu nói nhanh quá. Tổ Thiện Đạo là hóa thân của A Di Đà Phật. Ngài là hóa thân của A Di Đà Phật. Ngài dạy đó, Ngài sợ là cái người đây này, cái chỗ này chẳng hiểu nãy giờ tìm. Ngài sợ là cái người của mình đó đứng chỗ này trong cái chỗ kia, tu tịnh độ rồi thì thấy cái mấy cái pháp khác cũng muốn học, giống như vậy đó, muốn bỏ tịnh độ học thử cái kia, giống như vậy. Cái tâm của mình nó vậy đó, không có chịu đứng yên. Học xong rồi cũng không chịu phải kiếm cái gì học nữa, để cho nó loạn. Giống như vậy, tổ nói cái ông, cái tâm của ông không có định, cứ thay đổi như vậy đó, thay đổi làm hư hết cái phương tiện của Phật, làm không có ai độ nổi mình hết. Khi mà cái tâm của mình đã bất định như vậy rồi thì ai nói cái gì mình lung lay cái đó. Nói là mình lung lay liền, mình không có chỗ nào để nương tựa hết. Cho nên tổ Thiện Đạo là A Di Đà Phật đó, nói là A Di Đà Phật dạy đó, dù cho thánh nhân sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác Bồ Tát, cho đến mười phương chư Phật tận hư không trọn pháp giới hiện thân. Tổ nói như vậy đó. Nãy giờ mình đọc biết bao nhiêu người hiện ra phải không? Biết bao nhiêu Bồ Tát và Phật, mười phương chư Phật hiện ra hết. Mà kêu ông đó hiện ra rồi còn phóng hào quang nữa, rồi khuyên ông thôi bây giờ ông đừng có tu tịnh độ nữa, ông bỏ đi, bây giờ mười phương Phật sẽ dạy cho ông cái pháp khác hay lắm, màu nhiệm hơn nữa, mình cũng khước từ luôn nữa. Tổ dạy gì tới như vậy mà cũng còn khước từ. Khước từ là thưa, tại vì cái lúc ban đầu con đã phát nguyện giảng sanh Tây Phương rồi, bây giờ con không dám trái với cái nguyện đó, xin các ngài chư Phật từ bi thương cho con được toại nguyện. Tổ dạy như vậy đó. Thì khi mà mình đã được như vậy rồi thì những cái người thường sao mà lay chuyển được. Tại vì mười phương Phật hiện ra khuyên cũng không bỏ nữa, thì cái đó là nguyện tha thiết, làm sao không vãng sanh được. Nếu mà nguyện như vậy thì A Di Đà Phật đâu có bỏ mình, phải không? Làm sao mà bỏ mình được. Tại cái nguyện nó tới cái mức như vậy, nó phải tới như vậy. Hòa Thượng Thiện Đạo là hóa thân của A Di Đà Phật, thấy được cái căn tánh của đời của người đó. Thấy được cái người thì thường đứng ở chỗ này trong ở chỗ kia, đứng cái núi này trong cái núi nọ, cái chẳng có cái kiến giải nhất định, bữa nay thì vậy, ngày mai thì khác, thay đổi rất là thất thường. Vì thế ngài mới kiệt lực xoay chuyển cái tâm ngắm nghé cuồng vọng ưa ham cầu của mình. Nhưng mà lời của ngài nói như vậy cũng không có bao nhiêu người theo đó. Nói như vậy mới là đau khổ. Tổ nhiều cái câu than khổ lắm. Phật A Di Đà nói như vậy đó mà nhiều người cũng không có nghe, không có nghe ngài đâu, cũng xoay chuyển như vậy. Thế mà người tuân theo lời ngài thật chẳng có được mấy người, có phải là do túc thế ác nghiệp sai khiến đến nỗi ngoảnh mặt bỏ lỡ pháp khế lý khế cơ bậc nhất này, không thiền không tịnh độ, nghiệp thức mang mang, làm kẻ không cội rễ trong nẻo luân hồi đó chăng, áo não thay. Rất là buồn. Tổ khuyên như vậy mà cũng còn người cũng còn lung lay. Bởi vậy người tu tịnh tông thì không có bao giờ lung lay, thì liền cảm ứng đạo giao, liền giảng sanh Tây Phương. Thì cái niềm tin và cái nguyện nó phải tới cái mức như vậy. Tới cái mức như vậy ở trong ngủ cũng không có ai lung lay được nữa. tại vì tin sâu lắm, tin nó tới giống như nó tới cái chiều sâu của tâm linh, nó sâu ở trong đó, thì khi đó đó cái câu niệm Phật nó mới tha thiết được. Còn nó tin hời hợt quá thì không được. Tu hành thì không có nghi gì hết, dù cho không có ai tu, một mình cũng tu nữa. Dù thế gian này không có ai tu tịnh độ, mình tôi tu tịnh độ, tôi cũng tu nó, tại tôi tin được và tôi nguyện được tha thiết, tôi tin được Phật Thích Ca, dù không có ai linh nghiệm, không có ai giảng sanh hết, tôi cũng tu tịnh độ nữa. Đó là không có nghi mà, không có bao giờ mà thối tâm. Thì tổ nói thường đó là mình thấy người ta tu có lợi ích mình mới theo, nó như vậy đó. Mình thấy người chứ không thấy Phật. Mình thấy ai tu cái gì mà hay thì mình chạy theo, còn Phật thì mình quên rồi. Mình phải thấy Phật dạy cái đó mình theo Phật. Người ta tu được hay không là chuyện của người ta, mình theo Phật. Đó là như vậy. Người của mình thì không phải vậy, thể người nào tu được cái gì hay thì chạy, phải không? Mình là vậy đó, thấy cái gì hay là chạy theo à, mà không biết chạy theo Phật mới đúng. Chạy theo Phật, Phật nói mạt pháp tu tịnh độ giải thoát mà, chạy theo Phật là chắc ăn nhất. Mà người hay dở gì không có biết. Cho nên mình là theo Phật, tin được Phật, chạy theo Phật, nghe lời của Phật, chứ không có chạy theo người. Người sao cũng vậy. Mình đã có niềm tin rồi thì giữ vững như vậy, Tới ngày trọn cuộc đời, hơi thở cuối cùng cũng tu như vậy. Không có ai đây chuyển nổi hết. Bởi vậy không có cần hỏi người ta là ông tu tịnh độ có thấy an lạc không, có thấy hiệu nghiệm không, mà sao tôi tu lâu quá không có thanh tịnh. Không có cần hỏi câu đó. Dù khắp cả ở thế gian không có ai có người hiệu nghiệm, người nào tu tịnh độ cũng rớt hết, thí dụ như vậy, mà mình cũng không có nghi nữa đó. Mình cũng biết là tại người ta rớt, người ta tu không có đàng hoàng, người ta rớt, Phật nói không có sai, tôi tu đàng hoàng, tôi giảng sanh. Chứ không phải thấy ai tu cũng không giảng sanh hết rồi mình bỏ luôn cái tịnh độ, không phải đâu. Mà tại vì tin Phật rồi thì người như thế nào cũng không có lay chuyển. Bởi vì tin Phật rồi, thấy người ta niệm Phật, người ta không vãng sanh, cái liền thối tâm. Thí dụ cái vị thầy nào đó mà tu tịnh độ không có vãng sanh, mình liền thối tâm, thầy còn không vãng sanh sao mình được, phải không? Mình là vậy à. Bởi vậy nói là dù cho hết các vị thầy không vãng sanh, mình cũng vãng sanh được, tại vì niềm tin của mình sâu xa. Đó là gây dựng cái niềm tin cho cái người mình rất là sâu xa như vậy, không có bị cảnh chuyển, thì như vậy thì vãng sanh rồi đó. Là tại vì tin như vậy thì cảm ứng. Thì những cái lời này rất là quý báu, hy vọng Phật tử mình cũng có gây cái niềm tin như vậy, để đừng có phụ ơn các ngài. Các ngài từ bi lắm mới dạy tới như vậy, để cho mình bảo đảm giảng sanh giải thoát thì mới dạy như vậy đó. Bởi vì mình gần các ngài, mình sẽ có một cái niềm tin và một cái sự tu hành rất là vững chắc. Thêm nữa là phải điều thân điều tâm. Thì chắc hôm nào Chân Hiếu sẽ nói cái này. Phải điều thân điều tâm chứ không mấy. Nếu mà cái tâm nó lên cao quá đó thì nó tán loạn dữ lắm. Nó phải điều nó thấp xuống. Mà thấp quá thì nó buồn ngủ dữ lắm. Phải nâng nó lên một chút. Thì làm như vậy đó thì an lạc dữ lắm. Con Di Đà Phật xin hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem con đến hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, cái cuốn sách này gọi là Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Thì Ngài Ấn Quang có để lại đời một cái cuốn sách Thì rất là nhiều người vãng sanh nhờ cái cuốn sách này. Mình đọc trong sách nhiều người lắm, rất là nhiều người không có thấy mặt tổ, chỉ đọc cái sách này thì vãng sanh rồi đó. Một cuốn một thôi là vãng sanh rồi. Tại trong đây tổ giảng niềm tin và nguyện trì danh, cách lập thế, cách làm sao để vãng sanh. Tổ dạy từ chút cái gì cũng có trong cuốn sách này. Nói chung là rất là kỹ. Mà người đã đọc cuốn sách này là có duyên với Ngài. Thông thường vãng sanh đông lắm, dưới cái tòa của Ngài vãng sanh đông lắm, đông nhiều lắm. Mà cả tới cái đời Ngài Lý Bính Nam, Lý Bính Nam là đệ tử của Ngài, rồi sau cái đời Ngài Lý Bính Nam là cháu, phải không, cũng vãng sanh đông lắm. Tới đời mình là chắc là giống như vậy. Thì cái cuốn sách này độ hết chúng sanh. Chúng ta mà được gặp đó thì may mắn lắm, phước báo nhiều lắm mới gặp được. Tại vì tịnh tông, chánh tông là nó ở đây. Cái người tu tịnh độ phải học của tổ Ấn Quang, không có thể nào bỏ được đâu. Bỏ không giải thoát được đâu. Phải học cho tới nơi như vậy thì mình sẽ là những cái người sanh trong hoa sen hết. Đó, cái gì là Phật.